Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 6 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về dưa hấu Quảng Hải. Kế tiếp là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về nghệ sĩ Mỹ và chiến tranh Việt Nam. Tiếp nối chương trình là tường trình của thông tin viên Hoài Hương Đài VOA về sự đóng góp của cộng đồng Việt Nam tại Canada. Kế tiếp là bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Khi di sản được bảo vệ bằng búa. Và kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý thính giả theo dõi. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mở đầu chương trình sáng nay của đài VOA, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về dưa hấu Quảng Ngãi.
Lâu nay, người nông dân ở Quảng Ngãi chỉ biết trồng dưa hấu, không quyết định được đầu ra cho sản phẩm. Đến kỳ thu hoạch, nếu tư thương mua giá cao thì họ nhờ, nếu trả giá thấp thì đành chịu. Còn nếu mặc cả với tư thương, dưa quá độ chín vài ngày thì người trồng dưa mất cả vốn lẫn lời. Ông My, nông dân nơi đây nói trồng lúa lỗ, giờ dưa cũng lỗ.
Mà lúa thì tính ra họ băm, họ xạ, họ giống, phân thuốc ra là nó cũng lỗ rồi. Họ có tận dụng mà theo dư háo mà mộng là kiếm được đồng còn không là lúa thôi chứ.
Không bán được nên người nông dân đành bỏ phế ruộng dưa, ông Dũng cho biết.
Làm cây dưa, cây lúa rồi là cây dưa tao cũng khó mà bón không được. Bây giờ còn nào mà ruộng đây.
Với sản lượng hơn 40.000 tấn dưa mỗi năm, tỉnh Quảng Ngãi là một trong những địa phương có sản lượng dưa thuộc top đầu của cả nước. Tuy nhiên, đầu ra của dưa phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Nếu họ nhập mạnh, thì dưa Quảng Ngãi mới có nơi tiêu thụ với giá cả giúp người nông dân có lời. Bằng ngược lại, thì theo xác nhận của nhà vườn nơi đây sẽ gây thiệt hại lớn.
Bây giờ bọn em lộn ở đây mà bón mày Trung Quốc thì bọn em cũng không biết. Cái đó thì cũng không biết được. Tại vì nhà nông của chúng tôi thì cũng không rõ lắm, mà cũng không biết được anh à.
Bó như thường lấy đồng cuối, chứ còn ngoài ra là ở mình thì địa phương mình không có một gì mà cái trợ giúp để mình những người đưa ép để mình nó có một thu nhập cô không có.
Giải pháp căn cơ cho đầu ra sản phẩm dưa hấu là điều mà người dân như ông Dũng đang chờ đợi sự trợ giúp của chính quyền địa phương.
Cấp tay nhà... Còn cái hướng nào mà dễ phớt cho bà con nhân dân chúng tôi dưới đây thì rất là quan ngành. Cái đó là chúng tôi rất là quan ngành. Chứ còn không dễ phớt được thì dưa cần gà cần chín ra nó còn thúi thì rất là thiệt hại cho bà con nông dân như này.
Biết thị trường năm nào cũng bấp bênh, nhưng với giá từ 5.000 đồng đến 8.000 đồng một ký lô thì cây dưa hấu hiệu quả kinh tế cao gấp nhiều lần so với lúa, rau, đậu. Vì vậy, người nông dân Quảng Ngãi lại vẫn tiếp tục trồng dưa với hy vọng lúc được giá sẽ gỡ gạc lại ở những năm bị thua lỗ. Được biết, tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng 1.400 hecta trồng dưa hấu.
Đến đây là tường trình của phóng viên Việt Hùng Đài VOA về nghệ sĩ Mỹ và chiến tranh Việt Nam. Mời quý thính giả theo dõi.
Nghệ sĩ phản chiến tại Việt Nam 1965-1975 là tiêu đề một cuộc triển lãm vừa được khai mạc tại trung tâm thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Tới với triển lãm này, ấn tượng đầu tiên mà du khách cảm nhận được là các nghệ sĩ Mỹ như muốn kéo công chúng khi đó tới thật gần với cuộc chiến tại Việt Nam để hiểu và cảm nhận nó sâu sắc nhất. Sẽ thế nào nếu cuộc chiến đó nằm ngay trong căn bếp, trong phòng khách hay phía bên ngoài cửa sổ nhà bạn? Chứ không phải ở đâu đó xa xôi phía bên kia bờ đại dương với những tham vọng của các chính trị gia Mỹ. Ông Richie Nelson, du khách từ Chicago, nói:
Đây là một phần lịch sử của nước Mỹ. Tôi tới đây là để được chiêm nghiệm lại, suy nghĩ lại một cách kỹ càng hơn về những gì đã diễn ra nhiều năm trước thông qua con mắt của các nghệ sĩ.
Còn anh Mark Aluma, cư dân tại Washington DC, thì cho biết:
I really like it.
Tôi thực sự thích triển lãm này đấy. Có rất nhiều điều đáng để đọc và suy nghĩ về cuộc chiến này mà một thanh niên như tôi không có nhiều cơ hội để tìm hiểu vì nó đã kết thúc cách đây gần nửa thế kỷ.
Nằm ở trung tâm của cuộc triển lãm là một chiếc máy fax với một khối lượng giấy đã được in ra chiếm gần hết không gian chính, tượng trưng cho những bản tin về chiến tranh Việt Nam xuất hiện trên báo chí Mỹ vào thời điểm đó. Ngay cạnh đấy là căn phòng của một binh sĩ đã sử dụng trong những ngày tháng cuối đời sau khi bị trọng thương trong một cuộc chiến. Du khách cũng sẽ tìm thấy ở đây những tài liệu và hàng trăm bức ảnh ghi lại cuộc chiến tại Việt Nam, trong đó có những bức ảnh mô tả trần trụi về cuộc sống của nhiều binh sĩ Mỹ tại Việt Nam vào thời điểm đó. Ông Bruce Ballard, du khách từ New York, nói:
Có thể nói cách nhìn nhận về cuộc chiến của các nghệ sĩ rất khác lạ, nhưng tựu chung thì tất cả đều cho thấy sự chán ghét và phản đối chiến tranh. Đây là một đề tài rất nghiêm túc và dù tất cả đã qua đi gần nửa thế kỷ, nhưng rõ ràng vẫn cần những đánh giá và nhìn nhận cho những gì đang diễn ra và sẽ còn diễn ra trong tương lai.
Triển lãm cũng giới thiệu tới du khách nhiều tác phẩm nghệ thuật thể hiện sự khắc nghiệt trong cuộc sống của những binh sĩ Mỹ có mặt tại Việt Nam cách đây vài thập kỷ. Ngoài ra còn có các hình ảnh và các video của những chương trình nghệ thuật phản chiến đã được các nghệ sĩ tổ chức ở nhiều thành phố khác nhau trên khắp nước Mỹ cách đây nửa thế kỷ. Nghệ sĩ phản chiến tại Việt Nam 1965-1975 sẽ còn mở cửa phục vụ du khách hoàn toàn miễn phí tại Tòa nhà Bảo tàng Chân Dung nằm ngay trung tâm thủ đô Washington tới giữa tháng 8 năm nay.
Đã 44 năm từ ngày 30 tháng 4 75 khi người tị nạn Việt Nam bắt đầu có mặt tại Canada, xứ sở mà họ gọi là xứ lạnh tình nồng, đất lành chim đậu, vì chính sách nhập cư cởi mở và hào phóng. Ước lượng hiện có 300.000 người Việt sinh sống tại Canada trong dân số tổng cộng khoảng 39 triệu dân. Đa số là người Việt Nam tị nạn, nay đã trở thành công dân Canada. Họ làm ăn sinh sống ra sao? Liệu đã hội nhập vào xã hội có những giá trị nhân bản đã mở rộng vòng tay đón nhận họ trong những giờ đen tối nhất? Ông Michael J. Molloy, Chủ tịch Hội Nghiên cứu Lịch sử Di dân Canada, từng là một điều hợp chương trình cứu hộ tù nhân Đông Dương, nhận định về những thành công và thất bại của chương trình nhập cư đối với người Việt tị nạn 44 năm sau biến cố 30 tháng 4.
Tác giả Running on Empty nêu bật ý chí vượt khó và vươn lên của người tị nạn. Ông nói người Việt bây giờ đã có mặt trong hầu hết mọi lĩnh vực sinh hoạt, chuyên môn, khoa bảng, hệ thống công quyền, văn hóa, giáo dục và ngay cả lĩnh vực ẩm thực. Đánh giá thành tích của cộng đồng người Việt sau 4 thập niên định cư, đại sứ Mike Molloy nói:
That's interesting because a United Nations university in Finland recently did a study of the Vietnamese communities in.
Mới đây, một đại học Liên Hợp Quốc ở Phần Lan vừa thực hiện một cuộc khảo sát về người tị nạn Việt Nam ở Đức, Hoa Kỳ và Canada. Vì lẽ gì họ không khảo sát cộng đồng người Việt tị nạn ở Úc hay Pháp, tôi không biết. Nhưng về phía Canada, chúng tôi có một chương trình rất hữu dụng là sau 10 năm định cư, chúng tôi liên kết hồ sơ di trú. Đương nhiên là vẫn giữ kín lý lịch cá nhân với hồ sơ thuế. Thế cho nên chúng ta có một thước đo rõ rệt về sự thành công của người tị nạn. Thực tế là trong 20 năm đầu tiên, cộng đồng người Việt là cộng đồng nghèo nhất ở Canada. Họ phấn đấu chật vật, chưa tới 5% nói được tiếng Anh hay tiếng Pháp. Điều lý thú là cuộc khảo sát của Liên Hiệp Quốc cho thấy là có một nghịch lý là cộng đồng người Việt có tỷ lệ học sinh bỏ ngang học vấn cao nhất. Thế nhưng, cùng một lúc, cộng đồng ấy lại có tỷ lệ tốt nghiệp đại học cao nhất nước. Như vậy, có một số người rất thành công, nhưng một số khác thì không. Nhưng 20 năm sau, thì cộng đồng người Việt đã bắt kịp cộng đồng chính mạch. Và tới năm thứ 30, họ vượt qua cộng đồng chính mạch về mặt ngành nghề chuyên môn và giáo dục. Có thể khẳng định người Việt đã trở thành cộng đồng có tỷ lệ có ngành nghề chuyên môn cao nhất Canada.
Thế nên rút ra bài học nào từ chương trình định cư và tiếp nhận tị nạn đầy sáng tạo của Canada?
We never lose when we take in refugees. With all the anti-refugee rhetoric.
Chúng ta không bao giờ thua thiệt khi tiếp nhận người tị nạn. Với tất cả những lập luận chống tị nạn, chống di dân mà chúng ta nghe từ châu Âu và những nơi khác, và cả tại Canada mới đây nữa, nhưng đa số không tin vào những lập luận ấy bởi vì chúng ta biết rằng khi chúng ta nhận người tị nạn vào định cư, họ chỉ có một con đường mà thôi, và đó là đi lên. Trước đây tôi thường quan sát những người tị nạn bước ra khỏi máy bay ở Edmonton hay ở Montreal trong cái lạnh mùa đông. Trên người chỉ mặc có cái áo phông, quần sọt, mang dép cao su, tay mang cái túi ni lông đựng giấy tờ. Tôi từng tự hỏi làm cách nào họ có thể sống sót ở đây. Thế mà không những họ sống sót mà họ còn vươn lên một cách mạnh mẽ.
Theo giáo sư Trần Lương Ngọc, thì Running on Empty đưa ra những bài học thiết yếu cho các chính quyền, tổ chức và cá nhân đang cố gắng giải quyết các cuộc khủng hoảng về người tị nạn trong thế kỷ 21. Ông cho rằng sự thành công của thể thức hợp tác giữa tư nhân và chính quyền áp dụng tại Canada là một bài học kinh nghiệm mà các nước khác có thể rút ra để giải quyết các cuộc khủng hoảng tị nạn hiện nay. Running on Empty, Canada and the Indochinese Refugees, 582 trang, là tác phẩm của các tác giả Michael J. Molloy, Peter Duchinsky, Kurt Jensen và Robert Schalka do nhà xuất bản Đại học McGill Queen phát hành năm 2017. Sách có thể được mua tại Amazon.com.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi bài viết của blogger Mạnh Kim với tựa đề Khi di sản được bảo vệ bằng búa.
Câu chuyện nhà thờ chính tòa Bùi Chu ở Nam Định đứng trước khả năng bị phá để xây mới vào ngày 13 tháng 5 năm 2019 đang gây phản ứng bất bình gay gắt. Câu chuyện nhà thờ Bùi Chu còn làm dấy lên câu hỏi về việc bảo vệ di sản trước làn sóng phá hoại di sản không chỉ đối với nhà thờ và đình chùa cổ mà còn nhiều kiến trúc cổ khác. Trong vụ nhà thờ chính tòa Bùi Chu, ông Martin Rama, Chánh kinh tế gia Ngân hàng Thế giới đặc trách khu vực Nam Á, một công dân Uruguay đã gửi bức thư thống thiết đến các vị chức sắc giáo hội Bùi Chu. Ông nói, tôi hiểu rất rõ lý do để thay thế những tòa nhà cũ này. Cải tạo chúng sẽ rất tốn kém. Với sự lâu đời và tình trạng hư hỏng tồi tệ, có nguy cơ dầm hoặc vỡ rơi xuống từ trần nhà, có thể khiến hàng loạt giáo dân vô tội cầu nguyện trong nhà thờ bị thương, thậm chí thiệt mạng. Chính phủ thì không cung cấp các nguồn lực để chăm sóc đúng cách cho các tòa nhà kiến trúc già nua này và không có sẵn đất ở gần đó để xây dựng các công trình mới. Bên cạnh đó, hầu hết nhà thờ không có mặt trong danh sách di sản cần được bảo vệ và do đó, giáo hội Công giáo có quyền hợp pháp để loại bỏ chúng. Tất cả điều này là hoàn toàn đúng, nhưng tôi sợ rằng lịch sử sẽ không nhìn nhận đúng đắn với quyết định này. Việt Nam chưa phải là một nước giàu và dễ hiểu được rằng người dân đặt sự tiện lợi lên trước di sản. Không ai có thể chỉ trích họ vì điều đó. Nhưng tôi không hoài nghi rằng Việt Nam rồi sẽ thịnh vượng. Các thế hệ sau sẽ đi ra nước ngoài, thưởng ngoạn các thành phố châu Âu, được tiếp xúc với tư duy thế giới. Và sớm muộn, họ sẽ nhìn lại, nhớ với đất nước xinh đẹp mà họ đã lớn lên và đặt câu hỏi rằng, ai phải chịu trách nhiệm cho sự mất mát những đặc sắc của đất nước? Thỉnh nguyện những giá trị mạnh mẽ tương tự và sự nhạy cảm sâu sắc mà giáo hội Công giáo là hiện thân, họ có thể buồn bã nghi ngờ những quyết định của cha ông mình.
Cách đây 2 năm, vào năm 2017, một nhà chúa diễm lệ cổ kính, đó là nhà thờ Trà Cổ, Quảng Ninh, tồn tại với tối nguyệt từ thế kỷ 19, đã đau đớn thể xác trước những nhát búa vô tri, làn sóng trùng tu bằng việc đập cũ xây mới đối với các kiến trúc nhà thờ thật ra đang diễn ra ở nhiều nơi. Trong bài bảo tồn văn hóa, vật thể công giáo đăng trên tạp chí Đồng Hành số 8 tháng 4 2017, đã dâng lời tác giả Nguyễn Hồng Dương trong cuốn Nhà thờ Công giáo Việt Nam, nhà xuất bản Khoa học Xã hội 2003 như sau. Sự hiện diện của các cơ sở thờ tự công giáo đã làm cho nghệ thuật kiến trúc Việt Nam đa dạng. Qua những ngôi nhà thờ này, chúng ta không chỉ biết về một loại hình kiến trúc cơ sở thờ tự công giáo, mà còn biết được sự tài ba khéo léo của ông cha ta, bởi hầu hết các thánh đường đều thấm đượm công sức, dù khi cả xương máu của người Việt. Nhà thờ Công giáo mang phong cách Á Đông là thể hiện sự sáng tạo trong nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. Đó là những di sản lịch sử văn hóa quý giá của cha ông ta, cần được trân trọng gìn giữ. Nơi nhà thờ Công giáo còn lưu giữ những tranh ảnh tượng về Chúa, về Đức Mẹ Maria, về các thánh, lưu giữ những điêu khắc trên các chất liệu khác nhau do ông cha ta tác tạo. Những nhà nghiên cứu về nghệ thuật tranh tượng điêu khắc Việt Nam không thể không nghiên cứu nó. Những giá trị văn hóa ấy đã được tiếp nhận bằng những nhận thức kỳ lạ, hoặc đập nát để xây mới, hoặc sơn phết lòe loẹt bất chấp thẩm mỹ phổ thông, huống hồ thẩm mỹ kiến trúc tôn giáo. Cho đến nay, chỉ có một nhà thờ ở Việt Nam được xếp hạng di tích quốc gia và được bảo vệ theo luật di sản văn hóa, đó là nhà thờ Phát Diệm ở Ninh Bình.
Từ năm 2005, nhà nước Việt Nam đã chọn ngày 23 tháng 11 làm ngày di sản văn hóa Việt Nam với mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân, di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tuy nhiên, nói thì như thế, nhưng ai làm gì và làm như thế nào thì gần như chẳng ai kiểm soát. Cách đây 2 năm, năm 2017, lăng mộ của bà Trần Thị Nga, mẹ vua Dục Đức, đã bị kẻ gian đập phá, đào bới nghiêm trọng. Trước đó, mộ bà tài nhân họ Lê, phi tần của vua Tự Đức, cũng bị một công ty tự ý san phẳng để thực hiện dự án bãi đỗ xe. Chính quyền địa phương không biết gì về chuyện này, và rồi người ta xử lý ra sao? Lờ cả làng, huề cả làng. Tổng cộng, Việt Nam hiện có hơn 40.000 di tích, trong đó có khoảng 3.300 di tích xếp hạng quốc gia và 13 di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt. Việt Nam cũng có 25 di sản thế giới được UNESCO công nhận. Nhiều di tích như thế, nhưng văn hóa di sản của đất nước không nằm trong ý thức văn hóa và bảo vệ văn hóa. Chính sách bảo vệ di sản văn hóa đôi khi được giới hạn trong khuôn khổ phòng họp, tại các diễn đàn, tại những hội thảo nhận được nhiều ý kiến đóng góp hữu ích của các chuyên gia. Ngoài luật di sản văn hóa, công tác và nhiệm vụ bảo vệ di sản còn được bổ sung kịp thời với nhiều nghị định, thông tư hướng dẫn, rồi còn các quy chế quản lý để bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử. Nhưng cuối cùng, nhiều vụ vi phạm vẫn không được kịp thời ngăn chặn. Điều cần kịp thời ngăn chặn bây giờ là xóa bỏ những quy định chồng chéo, vừa trùng lắp vừa gây xung đột với nhau trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan bảo tồn di sản văn hóa, chẳng hạn luật xây dựng, luật đầu tư công và luật du lịch.
Việc gìn giữ di sản văn hóa đôi khi cũng buồn cười ở chỗ người ta than thiếu tiền để duy tu, nhưng người ta thừa tiền để tổ chức những lễ hội, súng xính xiêm y trong chương trình đậm đặc không gian văn hóa dân gian nào đó, được tổ chức loè loẹt và ồn ào với sự có mặt quý giá của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đến để phát biểu suông về nhiệm vụ và sứ mạng bảo vệ di sản. Đó là chưa kể kiến thức và năng lực của cán bộ và chuyên gia văn hóa. Mới đây, không ít người đã không thể nén giận khi nhìn thấy kiệt tác Vườn Xuân Trung Nam Bắc được công nhận là bảo vật quốc gia đã loang lổ tèm lem sau khi được vệ sinh. Ai chịu trách nhiệm đây? Làm sao có thể chữa lại được kiệt tác sơn mài này mà họa sĩ Nguyễn Gia Trí đã bỏ công thực hiện suốt 20 năm ròng mới hoàn thành, từ năm 1969 đến 1989. Câu chuyện bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam phải nói là chuyện nhiều tập. Mỗi tập đều chứa đầy nỗi đau và nỗi buồn hơn là tự hào và hãnh diện. Câu chuyện bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam thậm chí vang động đến mức các chuyên gia nước ngoài cũng phải lên tiếng. Thế nhưng, khi mà văn hóa con người đang tuột xuống đáy, văn hóa di sản dường như chẳng có lý do gì để được chú ý đúng mức và được nhận thức tử tế, đúng mực.
Blog của nhà báo Mạnh Kim là blog cá nhân và được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Kết thúc buổi phát thanh sáng nay của chúng tôi là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm giảng giải. Mời quý thính giả theo dõi.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 98 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The idioms that we are going to learn today are call the shots and by leaps and bounds.
Hai từ mà chúng ta học hôm nay là call the shots và by leaps and bounds.
The Mason Computer Company has a new president. His name is Bill Bradley. Bill's a graduate of Virginia Tech University. He's had 10 years of experience in management from Mason's rival company. He's known for his people skills, for being innovative and dynamic.
Công ty điện toán Mason có người giám đốc mới tên là Bill Bradley. Bill tốt nghiệp Đại học Virginia Tech University. Anh có 10 năm kinh nghiệm về quản trị, học từ một công ty địch thủ của hãng Mason. Anh nổi tiếng về tài giao tế, có nhiều sáng kiến và hăng say làm việc.
Milan Bill Bradley just got a great job. He's now the president of Mason Computer Company. He's barely 40 years old, a very young president.
Mike nói, Milan, Bill Bradley mới được một việc thật tốt. Anh ta là giám đốc công ty điện toán Mason. Anh mới có 40 tuổi, một người giám đốc thật trẻ. Good for him. He's a role model for many. I look up to people like him. He has so much to look forward to. Mừng cho anh ấy. Anh ta là gương mẫu cho nhiều người. Anh có tương lai thật tốt.
I agree. I myself really wanted to be successful like him, but not everyone has his skills and personality.
Mike nói, tôi đồng ý. Chính tôi thực sự cũng muốn thành công như anh ta, nhưng không phải ai cũng có khả năng và nhân cách như anh ta. Well, no doubt he's talented, but Mike, you have special qualities too. Who knows, in a few years, you may be one who's even more successful. I'm quite sure. À, anh ta chắc chắn là người có tài, nhưng Mike, anh cũng có nhiều đức tính đặc biệt. Biết đâu vài năm nữa, anh cũng thành công hơn. Tôi khá chắc như vậy.
Oh, geez. My friend, you must be dreaming. I know myself. I have a lot to learn before I can be a mid-level employee, let alone the president of a company.
Mike nói, trời ơi, bạn ơi, cô đang mơ thôi. Tôi biết tôi mà, tôi phải học hỏi nhiều để thành một nhân viên cấp trung trung. Đừng nói tới giám đốc một công ty. Well, we all can work toward our goal. The sky's the limit. À, tất cả chúng ta đều có thể đạt được mục đích. Không có giới hạn nào cả.
Milan, that's why I like you. You're a tough lady. I must follow your lead.
Mike nói, Milan, vì vậy mà tôi thích cô. Cô đúng là một người gan dạ. Tôi phải theo chân cô thôi. Good. Let's aim high and work seriously. Then we'll see what happens. Tốt. Vậy thì ta phải đặt mục đích và làm việc nghiêm chỉnh, rồi xem ra sao.
Maybe Bill Bradley starts out that way, and there he is today.
Mike nói, có thể là Bill Bradley cũng bắt đầu như vậy, và bây giờ lên địa vị như thế. Yes, and now he has a lot of responsibilities, a big paycheck, lots of benefits, and above all, the pride of having a good brain. Đúng, và bây giờ anh ta có nhiều trách nhiệm. Lương thật cao, nhiều quyền lợi, và trên hết là niềm hãnh diện, có trí óc thật giỏi.
In the company, he's the big boss. He gets to call the shots.
Mike nói, trong công ty, anh ta là sếp lớn. Anh ta là người có quyền call the shots. Call the shots? What's that? Call the shots? Là gì vậy?
To call, C-A-L-L, the shots, S-H-O-T-S, means to be in control, to be in charge, to take the initiative in deciding how something should be done.
Mike nói, to call, C-A-L-L, the shots, S-H-O-T-S, có nghĩa là kiểm soát, chỉ huy, quyết định những việc phải làm. So, when I'm married, I will call the shots for the family. I'll decide how the family will plan the budget, what house, car to buy, how the children should be brought up, etc. Vậy thì khi lập gia đình, tôi sẽ call the shots, quyết định hết. Gia đình tiêu tiền ra sao, mua nhà, mua xe, dạy dỗ con cái ra sao, vân vân.
Wow, then you're really tough. Be careful. If it's known that you seriously want to call the shots all the time when you're married, then you may end up being an old maid. Men may think twice about marrying you. I'm warning you, my dear.
Mike nói, vậy cố gắng thật. Cẩn thận đó. Nếu người ta biết là cô muốn quyết định hết mọi việc, khi cô lập gia đình thì cô có thể thành gây già đấy nhé. Các ông sẽ nghĩ lại, cô nên cưới cô không? Tôi báo động cô đấy nhé. Cô bạn yêu quý. Yeah, so I scared you, didn't I? You won't marry one like that, right? À, vậy thì tôi làm anh sợ rồi. Anh sẽ không lấy vợ như vậy, đúng không?
So true, so true. But at this time, you and I are good together. I'm glad neither one of us calls the shots unreasonably.
Mike nói, đúng quá, thực là thế. Nhưng trong thời gian này, cô và tôi dễ chịu với nhau. Tôi mừng là không ai quyết định mọi việc một cách vô lý. Well, as for Bill Bradley, now he's the boss. He'll call the shots reasonably, I hope. À, về Bill Bradley, anh ta bây giờ là sếp. Anh sẽ quyết định mọi việc một cách có lý. Tôi hy vọng thế.
He will. He's a smart man. His company's production will improve by leaps and bounds.
Mike nói, anh ta sẽ làm như thế. Anh sáng suốt lắm. Sức sản xuất của công ty anh sẽ tăng lên by leaps and bounds. By leaps and bounds? Please explain this term. By leaps and bounds? Giảng giúp tôi ý nghĩa từ này.
By leaps, L-E-A-P-S, and bounds, B-O-U-N-D-S, means rapidly, with startling progress.
Mike nói, by leaps, L-E-A-P-S, and bounds, B-O-U-N-D-S, có nghĩa là nhanh chóng với tốc độ đáng ngạc nhiên, tiến bộ nhanh cấp kỳ. So, under Bill Bradley's leadership, this company will increase its profits by leaps and bounds. Vậy là dưới sự chỉ huy của Bill Bradley, công ty của anh sẽ tăng mức lời rất nhanh chóng.
I strongly think so, and I wish him well.
Mike nói, tôi nghĩ vậy và chúc anh ta thành công. Mike, my uncle had a surgery. He's so much better now. He feels quite comfortable. Can I say his health has improved by leaps and bounds? Mike, chú tôi bị mổ. Ông lành nhanh, bây giờ cảm thấy rất dễ chịu. Tôi có thể nói sức khỏe của ông tiến bộ by leaps and bounds, nhanh chóng, cấp kỳ không?
Yes, my Lan, that's right.
Mike nói, đúng, nói thế được. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. Call the shots, nghĩa là chỉ huy, cầm quyền. Và by leaps and bounds, nghĩa là nhanh chóng. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ hai, ngày 6 tháng 5 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.